Đan Vũ Càn Khôn, chương 843, Ma Trùng Động 1, Góc Chuyện Audio.com. Sau đó, khí tức tử vong trong toàn bộ Bạch Cốt Chư Độ cuồn cuộn tạo thành một mảnh tử vong trường hà dài hẹp từ bốn phương tám hướng chảy về trong thân thể đầu hắc long cực lớn kia, làm cho đầu hắc long tử vong này lộ ra càng thêm uy vũ vô cùng. Đầu hắc long tử vong cực lớn này vừa xuất hiện, liền dùng một loại tư thái thôn thiên thực địa bao quát lấy Kim Dương Võ Thánh phía dưới, uy áp tử vong khủng bố tựa hồ là không ngừng phát ra tín hiệu đoạt mệnh. Ở phía sau, Kim Dương Võ Thánh vẫn đang cùng quái vật ba đầu kia chiến đấu, hơn nữa thời gian dần qua đã sắp giải quyết quái vật kia, chuẩn bị cho con quái vật này một kích cuối cùng. Mà Khô Lâu Đế Vương kia vừa ra tay, Kim Dương Võ Thánh có thể cảm thấy, hắn cũng không khỏi được tạm thời bỏ qua quái vật ba đầu này, ngược lại nhìn về phía trên bầu trời, hơn nữa trên mặt lập tức lộ ra thận trọng chi sắc. Hắn có thể cảm giác được hắc long trên bầu trời kia hoàn toàn là do lực lượng hủy diệt cùng khí tức tử vong tạo thành, vô cùng đáng sợ, thậm chí đã đến một trình độ làm cho hắn cũng phải kiêng kỵ, trận trận khí tức tử vong từ trên xuống dưới thổi cạo mà đến, làm cho quy tắc tiểu thế giới của hắn cũng nổi lên trận trận rung động. Mà ở dưới hắc long tử vong này, tất cả Khô Lâu nhân vào lúc này đều xa xa lui ra, ngay cả quái vật ba đầu kia, vào lúc này cũng vội vàng về tới trước bảo tọa của Khô Lâu Đế Vương, không dám cùng Kim Dương Võ Thánh dây dưa xuống. Trận trận âm phong ở trong sơn cốc Bạch Cốt thổi mạnh, thanh âm quỷ khóc thần gào khủng bố không ngừng quanh quẩn bồi hồi, làm cho hết thảy nhân loại cường giả cũng cảm giác màng tai của mình vô cùng đau đớn, mà trên người cũng xuất hiện tí ti hàn ý. Khô Lâu Đế Vương này lợi hại như thế. Kế đến hết thảy nhân loại cường giả đều không khỏi nhìn về phía hắc long tử vong, sau đó lại nhìn nhân loại duy nhất ở bên kia Kim Dương Võ Thánh, hơn nữa còn âm thầm vì hắn mà lo lắng không thôi. Khô Lâu Đế Vương kia rất mạnh, mạnh đến nổi ngoài dự liệu của mọi người. Dù là một ít võ thánh trung kỳ cường giả, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà nghĩ thoáng một phát, nếu như hiện tại mình ở vào vị trí của Kim Dương Võ Thánh, chỉ sợ hắc long kia còn chưa hoàn toàn đánh xuống thì đã mất đi sức chiến đấu. Chỉ là hắc long tử vong kia nhả ra diễm tức đã làm cho đại địa Bạch Cốt ở phía dưới bị lật tung, vô số cốt đao sắc bén không ngừng công kích tới vòng kim quang bảo hộ do pháp tắc tiểu thế giới của Kim Dương Võ Thánh hình thành, làm cho thượng diện rung động không ngừng, cơ hồ như muốn vỡ tan. Kim Dương Võ Thánh đứng ở dưới hắc long, vào lúc này hắn hoàn toàn không có năng lực phản kích, chỉ có thể toàn lực thúc giục lấy kim quang cháo hộ thể, đây là do ngũ hành pháp tắc tạo thành pháp tắc tiểu thế giới, trong đó kim hệ cùng hỏa hệ đã hoàn toàn tu luyện tới đại thành chi cảnh. Nhưng pháp tắc tiểu thế giới vẫn sẽ có sơ hở, có thể thừa nhận được công kích cũng có cực hạn, nếu như vượt qua cực hạn, pháp tắc tiểu thế giới sẽ bị nghiền nát, ngay cả bản thân Kim Dương Võ Thánh cũng chịu lấy trùng kích tổn thương. Khô Lâu Đế Vương này hoàn này toàn chính xác là rất mạnh. Dù là bát cấp hậu kỳ yêu thú khẳng định cũng không có lợi hại như vậy. Chỉ sợ đã có thực lực tương đương với cửu cấp yêu thú. Mà người lo lắng cho Kim Dương Võ Thánh nhất tự nhiên là Tần Phàm, không chỉ là bởi vì Kim Dương Võ Thánh đối với hắn có ân, còn bởi vì Góc Chuyện Audio.com, nếu như Kim Dương Võ Thánh cũng không cách nào đối phó được Khô Lâu Đế Vương này, như vậy lúc này đây hắn cũng không có cách nào lấy được ma trùng. Hiện tại hắn thập phần tinh tường, nếu chỉ dựa vào lực lượng của mình hắn, so sánh với Khô Lâu Đế Vương kia không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Thậm chí nói, ở trong chiến đấu của Kim Dương Võ Thánh cùng Khô Lâu Đế Vương kia, hắn căn bản hoàn là không xen tay vào được. Hắn cũng muốn đi trợ giúp Kim Dương Võ Thánh, nhưng mà căn bản không thể ra sức, hắn chỉ có thể cầm nắm đấm thật chặt cầu nguyện Kim Dương Võ Thánh có thể diệt được hắc long kia. Mạo phạm thần chi quốc độ chúng ta, nhân loại khinh nhờn thần quang, chịu chết đi. Mà vào lúc này, trong miệng Khô Lâu Đế Vương kia phát ra một loại ngâm sướng dày đặc khủng bố, thanh âm ở trong Bạch Cốt quốc độ không ngừng quanh quẩn, trong tai tất cả nhân loại cường giả đều giống như châm đâm, đau đớn vô cùng. Vào lúc đó màng tai của Tần Phàm cũng giống như bị đục lỗ, chỉ phải ngưng tụ bộ phận huyền vũ chi khí đến hai trong tai, mới có thể miễn cưỡng ủng hộ xuống, sau đó hai mắt ngưng lại, chăm chú nhìn về phía chiến trường kia. Ở bên sơn cốc kia Kim Dương Võ Thánh đứng lặng nguyên tại chỗ, sắc mặt hắn ngưng trọng ngẩng đầu nhìn hắc long không ngừng lăn lộn trên bầu trời, mà kim quang cháo trên người hắn lúc này cũng đã trở nên vô cùng sáng ngời, giống như thực chất như là có một tầng kim cương vô cùng cứng rắn hình thành phòng hộ bao trùm lên thân thể của hắn vậy. Từ xa nhìn lại Kim Dương Võ Thánh thật giống như hóa thành một mặt trời kim sắc, hào quang kim sắc nóng bỏng bay thẳng đến chân trời, tựa hồ là chính diện chống lại cùng với hắc long tử vong trên bầu trời. Giống sau một khắc, hắc long tử vong trên bầu trời kia rốt cục phát ra một tiếng gầm cực lớn, sau đó thân thể cực lớn như là một sơn mạch nguy nga kéo dài, xoay quanh lấy, dùng một loại tư thái thôn thiên thực địa ầm ầm từ trên trời giáng xuống, hướng về Kim Dương Võ Thánh bay thẳng mà đi. Trong hư không trận trận chấn động, phảng phất giống như bầu trời cũng muốn sụp đổ, mảnh vỡ không gian ở bên trên bầu trời như ẩn như hiện, như là pháo hoa hoa lệ tách ra, chỉ có khí tức tử vong cùng hủy diệt kia là thao thao bất tuyệt, làm cho những nhân loại cường giả cách rất xa cũng như bị một bàn tay vô hình bóp chặt ít hầu, trong khoảng thời gian ngắn không thể hô hấp. Mà những khô lâu nhân kia thì bị một cổ uy áp kinh khủng đáng sợ này ép tới trực tiếp quỳ rạp trên đất lạnh run lấy, nhất thời không thể đi công kích nhân loại cường giả, lẫn nhau trong lúc đó ngược lại là tạm thời ngưng chiến. Khủng bố, quá kinh khủng, khô lâu đế vương này vậy mà có được thực lực đáng sợ như vậy. Thấy một màn như vậy, lúc này trong lòng Tần Phàm càng ngày càng trầm xuống, vì Kim Dương Võ Thánh mà âm thầm đổ mồ hôi. Tuy cảnh giới của hắn không đủ, nhưng cũng có thể mơ hồ cảm thấy đầu hắc long này khủng bố, thậm chí cách rất xa, hắn cũng không khỏi sinh ra một loại tim đập nhanh, hơn nữa là sinh ra một loại ảo giác cơ bắp toàn thân muốn hóa thành bạch cốt. Kim quang long vực, mà một bên kia, vào lúc này Kim Dương Võ Thánh cũng phát ra một tiếng quát khẽ, sau đó thần sắc hắn ngưng trọng oanh ra một quyền về phía bầu trời. Cách chương.